lo sợ. Vào một ngày của kỳ nghỉ phép tại tiểu bang California, Hoa Kỳ, chúng tôi lái xe đến Knox Castle, một biệt thự đổ nát thuộc sở hữu tư nhân ở dãy núi Santa Ana gần Santa Barbara. Con đường lên núi vòng quanh nhỏ, chỉ rộng được cho một chiếc xe, với các chỗ cổng rất gắt, và càng đi lên cao thì càng sợ, muốn dừng lại để quay trở về vì nhận thấy con đường quá nguy hiểm, nhưng không có nơi nào đủ rộng cho xe quay lại, nên đành phải tiếp tục đi lên mà lòng đầy sợ hãi. Cuối cùng đến được một chỗ có thể quay đầu xe và chậm chậm lấy xuống an toàn. Đây là một kinh nghiệm sợ chết khi đang đối diện với nguy hiểm và cũng là một trong những nỗi sợ trong cuộc sống hàng ngày. Sự lo toan ngờ vực xuất phát từ những ám ảnh về một điều xấu nào đó có thể đến với chính mình đã biến thành nỗi lo âu, như sợ bị thất nghiệp khi nghe tin cơ quan giảm nhân sự, người khác phê bình, chỉ trích, chê bai, thua kém người khác về tiền bạc, vật chất, đau yếu, bệnh tật, ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt trong cuộc sống, vân vân. Người đã từng bị kẻ khác lừa để cướp tài sản, đôi khi gây nguy hiểm cho tính mạng, chỉ bởi tốt bụng tin theo sức đỡ. Và kể từ đó, họ nghi ngờ tất cả ai có nhu cầu tìm đến vì sợ sẽ bị hại. Rất bao nhiêu lần trong cuộc sống đã khiến mất tự tin và làm điều gì cũng sợ không thành công. Người Việt Nam chúng ta rời quê hương đến sinh sống khắp nơi trên thế giới. Lúc ban đầu gặp rất nhiều khó khăn trong ngôn ngữ, giao tiếp, sinh hoạt, công ăn, việc làm. Rồi lo sợ nghèo túng, không có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, nên đã chịu khó làm việc, chi tiêu tiết kiệm, tích lũy tiền bạc, tài sản cho tương lai vì biết mình đang sống nơi đất khách quê người. Kết quả cho thấy nhiều gia đình đã có đời sống đầy đủ sung túc. Người lớn tuổi thường sợ sự thay đổi công việc làm hay bất cứ điều gì trong đời sống bởi đã quen thuộc và cảm thấy thoải mái với những điều đang có. Thêm nữa, người ta cũng sợ hay ngại thay đổi một thói quen, cho dù biết đó là điều không tốt, chẳng hạn như hút thuốc, rượu bia, cờ bạc, quan hệ trai gái thiếu lành mạnh. Kẻ khác thì sợ cô đơn. Cô đơn thường bao gồm những cảm giác lo lắng về việc thiếu kết nối hoặc giao tiếp với người khác cả trong hiện tại và kéo dài đến tương lai. Cô đơn có thể cảm nhận được ngay cả khi có nhiều người vây chung quanh. Nguyên nhân của sự cô đơn rất đa dạng, bao gồm các yếu tố xã hội, tinh thần, cảm xúc và thể chất. Người ta sợ không có người thân bên cạnh, phải sống đơn độc một mình. Cô đơn vì không có người nào hiểu được nỗi buồn, sự khó khăn mà họ đang phải đương đầu. Quả thật ở đây không thể kể hết tất cả những nỗi sợ mà người ta có thể gặp phải. Và vấn đề quan trọng là làm sao có thể vượt qua được nỗi sợ ấy. Brian Duncan, biên tập viên của Rushworth, đã nói: "Tôi luôn gặp khó khăn trong việc đối phó với nỗi sợ hãi. Lúc tôi đối diện với các trở ngại thông thường như sợ độ cao không dám leo núi Everest hay sự khó khăn của một kỳ thi liên cấp, khi trưởng thành thì luôn lo sợ quên trả tiền hóa đơn hàng tháng cùng các việc nhỏ nhặt khác, giống như sự tích tụ những miếng nhỏ trên da làm thành ung thư. Tuy nhiên, bất cứ khi nào mọi thứ trở nên tồi tệ, tôi lại được nhắc nhở mệnh lệnh phổ biến nhất trong Kinh Thánh là đừng sợ. Kinh Thánh chứa đầy những ví dụ các cá nhân được Chúa kêu gọi thực hiện một việc gì đó mà họ miễn cưỡng đảm nhận. Một trong những ví dụ nổi bật nhất là câu chuyện về Gideon. Khi Israel bị dân Madian hà hiếp, phải sống nghèo khổ, bận chật, bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đã gọi Gideon đi giải cứu họ. Hãy dùng sức của người vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Madian, ta há chẳng sai ngươi đi sao? Gideon thưa rằng, thằng ôi hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel? Ông ta lo sợ và nghi ngờ, nên yêu cầu Chúa cho dấu hiệu. Nếu Chúa muốn dùng tay tôi giải cứu Israel, y như lời Chúa đã phán, thì tôi sẽ để một lót chiên trong sân đập lúa. Nếu xương chỉ động trên lót chiên, còn đất lại khô ráo, thì tôi sẽ nhận biết Chúa dùng tay tôi giải cứu Israel, y như Chúa đã hứa vậy. Việc bèn xảy ra như vậy. Ngày mai Gideon dậy sớm, ép vắt lốt chiên thì xương chảy ra đầy một chén nước, còn đất thì khô ráo. Và tiếp theo đó, Gideon cũng yêu cầu Chúa ngược lại điều trên, xin cho một mình lốt chiên phải khô, còn xương lại đóng khắp trên đất. Trong đêm đó, Đức Chúa Trời bèn làm như vậy, chỉ một mình Lucien Tico, còn khắp trên đất lại bị sương phủ. Gideon đã nghi ngờ và sợ hãi, nhưng cuối cùng khi ông đặt niềm tin hoàn toàn và vâng lời Chúa, thì kết quả là dân Israel được giải thoát khỏi 7 năm bị áp bức. Trong cuộc sống, sẽ luôn có những lúc chúng ta chán nản và ngờ vực khi phục vụ công việc nhà Chúa, hay lúc đương đầu với khó khăn thử thách của chính mình. Thật vậy, khi còn sống trên đất, con người vẫn thường đeo mang nhiều sự lo sợ khác nhau. Năm 2010, khi ra khỏi phòng khám bệnh viện Adventist, cầm tờ giấy kết quả bệnh lý trong tay với chứng ung thư máu, tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ với nỗi lo sợ sự chết đang đến. Vào xe ngồi bất động vì không còn tâm trí để lái về nhà. Bất ngờ trong trí tôi hiện lên lời Kinh Thánh về Đức Trời định kỳ cho muôn vật trong sách Truyền Đạo: phàm sự gì có thì tiếc, mọi vật dưới trời có kỳ định, có kỳ sanh ra và có kỳ chết, có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đã trồng, có kỳ giết và có kỳ chữa lành, có kỳ phá dỡ và có kỳ xây cất, có kỳ khóc và có kỳ cười, có kỳ than vãn và có kỳ nhảy múa, có kỳ ném đá và có kỳ nhấm đá lại, có kỳ ôm ấp và có kỳ chẳng ôm ấp, có kỳ tìm và có kỳ mất, có kỳ giữ lấy và có kỳ ném bỏ, có kỳ xé rách và có kỳ mai, có kỳ nín lặng, có kỳ nói xa, có kỳ yêu, có kỳ ghét, có kỳ đến sặc và có kỳ hòa bình. Những lời này đã khiến tôi bình tĩnh lại và suy nghĩ. Mọi việc Chúa đã nói trước tất cả, không có điều gì bất ngờ, tại sao phải lo sợ? Lòng thầm nguyện với Chúa ban cho sự bình an. Thế rồi, nỗi sợ hãi được chiến ngự, lấy xe về nhà và kế hoạch chữa trị được sắp xếp sau đó. Hôm nay, thời điểm của năm 2019, tôi vẫn còn sống và đang ngồi đây để viết bài này. Tôi không có ý nói, kể từ ngày đó tôi chẳng bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Nhưng vì là con người xác thịt yếu đuối nên vẫn có thể cảm thấy lo sợ trước ngoại cảnh xấu bất ngờ xảy đến, hay lúc thân xác đau đớn bởi cơn bệnh hoàn hành. Người ta thường có khuynh hướng để cho tư tưởng thảm hại diễn đường đến chỗ bế tắc. Vì thế, có vượt qua được sợ hãi hay không, tùy theo chúng ta có nhận biết được mọi sự báo trước của Kinh Thánh về các điều biến đổi trong cuộc sống và tin tưởng vào sự tể trị của Chúa, hầu giữ vững đức tin trong các thời kỳ khó khăn nhất hay không. Đầu đông 2019, Bạch Tuyết.